Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về giáo dục ở New South Wales. Chính quyền bang New South Wales sẽ tạm hoãn việc triển khai gần 30 giáo trình mới nhằm giúp giáo viên có thêm thời gian tập trung vào những thay đổi sâu rộng đối với giáo trình của hai môn toán và tiếng Anh. Hãng tin The Age cho biết, một cuộc cải cách lớn đối với chương trình giảng dạy tiếng Anh và toán từ lớp 3 đến lớp 10 sẽ được thực hiện tại tất cả các trường ở New South Wales từ năm tới. Trong khi những thay đổi đã được lên kế hoạch đối với nhiều môn học, bao gồm thương mại, âm nhạc, nghiên cứu về thổ dân và công nghệ sẽ bị hoãn lại. Giám đốc đặc trách giáo dục New South Wales, Brooke Carr, cho biết, thay vì cung cấp hàng chục giáo trình ở mỗi học kỳ trong năm nay, tôi đã yêu cầu tổ chức tiêu chuẩn giáo dục New South Wales hướng dẫn những giáo trình cốt lõi để cải thiện kết quả học tập cho học sinh. Ông Carr cho rằng, thời gian biểu trước đó thiếu tập trung vào giáo viên và kết quả học tập của học sinh tạo ra gánh nặng lớn khi các trường đang phải ứng phó với tình trạng thiếu giáo viên. Sở Giáo dục bang New South Wales cũng thông báo hủy bỏ việc xem xét 26 dự thảo giáo trình trong học kỳ này và sẽ hoãn việc xem xét giáo trình mới của các môn lịch sử, tiếng Anh và toán lớp 11 và lớp 12 sang học kỳ 4. Hãng tin Premier đưa tin, những người làm việc trong lĩnh vực ngăn ngừa bạo lực gia đình và khuyết tật sẽ được trang bị tốt hơn những kỹ năng ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ bị khuyết tật, nhờ vào khoản trợ cấp cho Tổ chức Bảo vệ Người Khuyết tật Victoria. Chính quyền Andrews sẽ đầu tư 1,8 triệu đô la để hỗ trợ triển khai mở rộng chương trình phát triển lực lượng lao động bình đẳng giới tính và người khuyết tật, trong đó cung cấp cho người lao động các kỹ năng để ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2017, chương trình đã đào tạo và phát triển chuyên môn cho hơn 900 người tham gia từ các dịch vụ xã hội, chính quyền địa phương, lực lượng phòng ngừa và chăm sóc người khuyết tật. Tổ chức Bảo vệ Người Khuyết tật Victoria là tổ chức bảo vệ người khuyết tật dựa trên quyền con người, tập trung bảo vệ phụ nữ bị khuyết tật ở tiểu bang. Tổ chức này đã hỗ trợ cho 12 phụ nữ là người khuyết tật đang làm việc có hưởng lương bằng cách tư vấn hòa nhập vào các tổ chức nơi những người này đang làm việc, cũng như tạo điều kiện để phòng ngừa bạo lực đối với họ. Victoria đang dẫn đầu cả nước trong nỗ lực chấm dứt bạo lực gia đình và đã trợ cấp hơn 3,7 tỷ đô la theo lời khuyên của Ủy ban Hoàng gia phòng chống bạo lực gia đình, nhiều hơn số tiền trợ cấp của các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác cộng lại. Người Úc đang được cảnh báo nên cảnh giác với những tin nhắn văn bản lừa đảo sau khi có những báo cáo về việc tin nhắn lừa đảo được gửi đi cùng lúc với thông báo từ chính phủ liên bang. Hãng tin Nine News đưa tin nhắn văn bản mạo danh MyGov đã được gửi đến một số người và cho biết họ đủ điều kiện được nhận khoản thanh toán một lần 750 đô la. Tin nhắn văn bản này có nội dung như sau. MyGov, các cá nhân đủ điều kiện có thể nhận khoản thanh toán một lần trị giá 750 đô la để giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt, kèm theo một đường dẫn đến một trang web giả mạo. Trợ lý ngân khố kiêm Bộ trưởng Tài chính Stephen Jones khuyến cáo, người dân không nên nhấn vào bất cứ đường dẫn nào trong tin nhắn văn bản được gửi từ nguồn không xác định. Ông Jones nhắc nhở người dân rằng, bất cứ tin nhắn nào từ MyGov sẽ xuất hiện trong hộp thư đến mang tên MyGov. Dự thảo ngân sách được công bố bởi Bộ trưởng ngân khố Jim Chalmers bao gồm khoản hỗ trợ cho hàng triệu người đang phải đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, không có khoản thanh toán một lần 750 đô la. Một biện pháp quan trọng trong dự thảo ngân sách là giảm tiền thanh toán hóa đơn năng lượng lên đến 500 đô la. Nhưng số tiền đó sẽ được khấu trừ vào hóa đơn của người dân. Trợ cấp job seeker cũng tăng lên và tăng lên đến 40 đô la mỗi 2 tuần đối với một số người. Ngoài ra, còn có khoản tiết kiệm quan trọng về y tế cho 11,6 triệu người Úc và khoản hỗ trợ tiền thuê nhà với trị giá 2,7 tỷ đô la. Một học viên lái xe có bằng L có khả năng bị phạt tù sau khi người phụ nữ này lái xe gây ra tai nạn chết người. Cô Alyssa Fagan đã nhận tội chạy quá tốc độ qua giao lộ và không nhường đường vào hôm 9 tháng 6 năm ngoái khi cô tông vào một chiếc xe hơi ở gần Sunside thuộc Melbourne. Người phụ nữ 22 tuổi đang say rượu lái chiếc Audi thì va chạm với một chiếc Honda sedan và khiến ông Sedat Hassan tử vong. Cô Fagan đã nói dối cảnh sát khi họ đến và nói với cảnh sát rằng cô không lái xe. Vào thứ Hai ngày 15 tháng 5, Tòa án quận Victoria cho biết rất có khả năng cô Fagan sẽ bị phạt tù vì tội lái xe nguy hiểm dẫn đến tử vong và tàn trữ ma túy. Fagan sẽ trở lại tòa để lãnh án phạt vì vụ tai nạn chết người vào ngày 8 tháng 8 sắp tới. Một món đồ chơi phổ biến dành cho trẻ em của Little Poodles đã bị thu hồi vì lo ngại nó có thể khiến trẻ em bị mắc nghẹn hoặc chết ngạt. Vào ngày 12 tháng 5, tổ chức Product Safety Australia đã ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp đối với sản phẩm lục lạc bằng que gỗ dành cho trẻ em của Little Poodles, với các sản phẩm được bán riêng lẻ và theo bộ. Thông báo cho biết, sản phẩm lục lạc đồ chơi có thành phần những viên bi có nguy cơ gây nghẹt thở hoặc tử vong cho trẻ nhỏ, vì sản phẩm không tuân thủ các yêu cầu về kích thước dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Trước đó, các sản phẩm lục lạc đồ chơi của Yori & Co. gồm lục lạc thanh gỗ 13x3cm và lục lạc lồng gỗ 7x7cm đã bị thu hồi, cũng do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có thể gây nguy cơ nghẹt thở cho trẻ em. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng và tiêu hủy lục lạc đồ chơi ngay lập tức. Một người đàn ông ở Queensland đã tấn công tình dục 7 bé trai sẽ vẫn ở trong tù sau khi tòa án tối cao giữ nguyên phán quyết trước đó rằng người này là mối nguy hiểm nghiêm trọng cho cộng đồng. Sau phiên điều trần vào tuần trước, thẩm phán Susan Brown hôm 15 tháng 5 đã ra phán quyết rằng Shannon Robert and Robin sẽ bị giam giữ vô thời hạn theo đạo luật về tội phạm nguy hiểm, tội phạm tình dục. Trên Robin đến từ Bundaberg đã bị giam giữ liên tục kể từ năm 2014 sau khi bị kết tội cưỡng hiếp một bé trai 17 tuổi và trước đó bị kết tội đối xử không đứng đắn với hai bé trai 14 tuổi vào năm 2011. Dan Robin cũng bị kết án vào năm 2001 về tội xâm phạm tình dục đối với bốn bé trai từ 9 đến 12 tuổi. Trong phiên điều trần vào tháng trước, luật sư bào chữa cho Dan Robin đã không thành công trong việc chống lại các bằng chứng từ nhiều bác sĩ tâm thần rằng sau khi được thả ra, Dan Robin có khả năng sẽ cố gắng dụ dỗ các bé trai từ 7 đến 15 tuổi bằng cách đe dọa, xúi dục hoặc bằng cách dùng thuốc làm mất khả năng chống cự. Thẩm phán cho biết Dan Robin đã có một số dấu hiệu tích cực trong quá trình giam giữ, nhưng cần phải hoàn thành chương trình dành cho tội phạm tình dục cường độ cao và có thể bị thiến hóa học trước khi được xem xét thả tự do.
Có phải bạn đang tìm mua xe hơi? Một số xe an toàn hơn xe khác và không hẳn là đắt tiền hơn. Bằng cách chọn chiếc xe an toàn hơn, bạn sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Để tìm hiểu thêm về các tính năng an toàn của xe hơi bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, hãy truy cập trang mạng tac.vic.gov.au/languages. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darkling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078 9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng. đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Môi trường và nước Úc bà Tania Plibersek đã cùng với Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Murray Watt cho biết 236 triệu đô la sẽ được giải ngân trong thập kỷ tới cho mạng lưới cơ sở hạ tầng cảnh báo lũ lụt quốc gia để bảo vệ cộng đồng khỏi thiên tai. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để mua và nâng cấp các thiết bị đo lũ, trong đó việc trang bị những thiết bị ở Queensland sẽ được ưu tiên. Quyết định thiết lập một mạng lưới cảnh báo lũ lụt quốc gia được đưa ra sau khi phần lớn bờ biển phía đông của Úc bị lũ lụt tấn công vào năm ngoái. Trong khi đó, nhiều vùng ở Queensland và New South Wales cũng phải hứng chịu lượng mưa lớn hơn một năm chỉ trong vài ngày vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua, gây ra một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất mà Úc từng phải đối mặt. Tập đoàn Newmont của Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận sáp nhập công ty khai thác vàng Newcrest Mining của Úc trị giá 26,2 tỷ đô la, một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất thế giới từ đầu năm tới nay. Hai doanh nghiệp này đã tiến tới giai đoạn đàm phán cuối cùng và có thể công bố thỏa thuận ngay trong những ngày tới. Tập đoàn Newmont đã bắt đầu tiếp cận đối thủ cạnh tranh Úc hồi tháng 2 với đề nghị 17 tỷ đô la, nhưng bị ban giám đốc Newcrest từ chối. Sau đó vào tháng 4, họ đã nâng mức giá lên 26,2 tỷ đô la. Giám đốc điều hành Newcrest, Sherry Dew cho biết, ban giám đốc doanh nghiệp này đang chuẩn bị gửi đề xuất tới các cổ đông. Thỏa thuận giữa Newmont và Newcrest còn phải chờ sự chấp thuận của cổ đông của cả hai doanh nghiệp và các rào cản pháp lý khác. Nhưng nếu được thông qua, sẽ nâng sản lượng vàng của Newmont lên gần gấp đôi đối thủ gần nhất và đưa công ty khai thác này trở thành nhà sản xuất vàng và đồng lớn nhất của Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường. Theo kết quả nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Úc thực hiện và công bố hôm 15 tháng 5, cứ 5 học sinh trung học tại Úc thì có một em thiếu các kỹ năng cơ bản về đọc viết và tính toán. Theo nghiên cứu, 20% số học sinh bước vào học trung học tại Úc có trình độ tiếng Anh và toán học chỉ tương đương trình độ của học sinh các lớp nhỏ hơn 3 tuổi hoặc hơn. Theo dữ liệu từ chương trình đánh giá quốc gia về văn học và số học, tỷ lệ học sinh tại Úc đạt hoặc thấp hơn tiêu chuẩn thấp nhất về đọc hiểu, tăng từ 17,9% trong năm đầu tiên bước vào trung học lên 25,4% sau 2 năm học trung học. Khoảng 50% số trường trung học tại Úc cung cấp hỗ trợ bổ sung cho những học sinh đang gặp khó khăn với kiến thức cơ bản về đọc viết. Tuy nhiên, 40% giáo viên và lãnh đạo nhà trường không đánh giá cao hiệu quả của việc này. Nghiên cứu cũng chỉ ra các giáo viên trung học chưa hướng dẫn đầy đủ hoặc chưa có đủ thời gian kèm cặp để các học sinh hỏng kỹ năng theo kịp chương trình. Hiệp hội thăm dò và sản xuất dầu mỏ Úc hôm 15 tháng 5 đã công bố lộ trình giúp Úc đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng không trong tương lai. Theo báo cáo của hiệp hội này, Úc sẽ thành lập 9 đặc khu phát thải ròng bằng không trên cả nước nhằm bố trí hoạt động sản xuất khí đốt, năng lượng tái tạo và hydro đi đôi với hoạt động sản xuất công nghiệp, tinh luyện và các ngành công nghiệp mới. Những đặc khu này sẽ được thiết kế với cơ sở hạ tầng dùng chung cho khí đốt, năng lượng tái tạo, thu giữ sử dụng và lưu trữ carbon và sản xuất hydro nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế với phát thải ròng bằng không. Hiệp hội thăm dò và sản xuất dầu mỏ Úc cho biết, những đặc khu này có thể bao phủ 79% trong tổng số 215 cơ sở gây ô nhiễm nặng nhất của Úc, đang được yêu cầu cắt giảm lượng khí thải cho đến năm 2030 theo quy định của chính phủ Úc. Giám đốc điều hành của Hiệp hội thăm dò và sản xuất dầu mỏ Úc, Samantha McCulloch, cho biết, các đặc khu này giúp đẩy nhanh quá trình đưa mức phát thải ròng bằng không của Úc. Theo truyền thông, các nhà kinh tế cho rằng, ngân sách liên bang Úc năm 2023-2024 dường như không có tác động với quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc. Tuy nhiên, nền kinh tế Úc vẫn đang đối mặt với một số rủi ro về lạm phát, chẳng hạn như tình trạng bùng nổ dân số tác động đến giá thuê nhà và diễn biến giá năng lượng cũng như giá hàng hóa trong thời gian tới. Ngân sách liên bang dự báo lạm phát sẽ giảm từ 7% trong quý 1 năm nay xuống còn 6% trong quý 2 và sẽ giảm gần một nửa, còn 3,25% vào tháng 6 năm 2024, thấp hơn so với mức dự báo của Ngân hàng Dự trữ được công bố vào hôm 5 tháng 5. Lần đầu tiên sau 15 năm, ngân sách của Úc đạt thặng dư và Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho rằng ít có nguy cơ thặng dư ngân sách 4,2 tỷ đô la sẽ gây ra áp lực lạm phát. Tuy vậy, dự báo của chính phủ Úc cho rằng ngân sách có thể sẽ thâm hụt trong năm tới khi thêm khoảng 12 tỷ đô la chi tiêu bổ sung trong ngân sách 2023-2024. Một người lái tàu ở Victoria đã bị buộc tội chạy vượt qua nhiều tín hiệu đèn đỏ trong khi sử dụng điện thoại di động và suýt va chạm với một đoàn tàu khác. Người lái tàu đang phải đối mặt với ba tội danh mà Văn phòng Cơ quan Quản lý An toàn Đường sắt Quốc gia cáo buộc là vi phạm luật quốc gia về an toàn đường sắt. Các cáo buộc theo sau một sự cố ở Victoria vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Trong đó, hai đoàn tàu va chạm với nhau trong phạm vi 500 mét giữa Tallaroyk và Seymour. Người ta cáo buộc rằng người lái một trong những đoàn tàu đã gọi điện thoại trong 49 phút. Trong thời gian đó, họ đã vượt qua một số tín hiệu đèn đỏ. Văn phòng Tổ chức Quản lý An toàn Đường sắt Quốc gia cho biết, hành vi bị cáo buộc của người lái tàu đã khiến hành khách của anh ta và hành khách của chuyến tàu khác có thể phải gặp một vụ va chạm thảm khốc. Người lái tàu có thể bị phạt tới 450.000 đô la và có thể phải ngồi tù 5 năm.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrade và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ World Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.721 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 39 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.